Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư, ngày 15 tháng 2 có những nội dung chính sau đây. Lãnh đạo tỉnh kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án quan trọng tại xã Phúc Triều. Thái Nguyên hoàn thành 655 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo. Nâng cao cảnh giác với lừa đảo trên không gian mạng là một trong những nội dung được đề cập trong chuyên mục Vì an ninh thành phố. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều ngày 14 tháng 2, đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh do đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh dẫn đầu đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện dự án sân vận động tỉnh, dự án xây dựng Trung tâm Thể dục Thể thao và Trường Phổ thông Năng khiếu Thể dục Thể thao tại xã Phúc Triều, thành phố Thái Nguyên. Dự án xây dựng sân vận động tỉnh có tổng diện tích quy hoạch hơn 15 hecta, số hộ dân bị ảnh hưởng là 94 hộ, kinh phí bồi thường gần 170 tỷ đồng, tổng mức đầu tư dự án gần 536 tỷ đồng. Dự án này đã được khởi công xây dựng từ tháng 10 năm 2022. Hiện nay, đơn vị thi công đang thực hiện công tác san nền trên phần diện tích hơn 8 hecta đã được thành phố Thái Nguyên bàn giao. Trong công tác giải phóng mặt bằng và thi công dự án vẫn còn gặp một số khó khăn nhất định, như vị trí đồi, lấy đất săn lấp chưa được giải phóng mặt bằng. Việc vận chuyển đất từ các mỏ đất về công trình còn vướng một hộ gia đình chưa được thông suốt. Đối với dự án xây dựng Trung tâm Thể dục Thể thao và Trường Phổ thông Năng khiếu Thể dục Thể thao được tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư với tổng kinh phí 120 tỷ đồng, trong đó có 33 tỷ đồng là chi phí giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, sau khi cơ quan chuyên môn của tỉnh, thành phố Thái Nguyên thực hiện rà soát, khái toán kinh phí giải phóng mặt bằng đã bị tăng so với dự kiến, chưa có phương án bố trí tái định cư cho trên 20 hộ dân trong khu vực dự án. Sau khi đi kiểm tra thực tế tại các dự án trên, đồng chí Nguyễn Thanh Bình đã đề nghị các sở ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với thành phố Thái Nguyên tiếp tục thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng đối với dự án sân vận động tỉnh, tháo gỡ những vướng mắc khó khăn hiện có theo những giải pháp đã đưa ra. Đối với dự án xây dựng Trung tâm Thể dục Thể thao và Trường Phổ thông Năng khiếu Thể dục Thể thao, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu, trên cơ sở các phương án của sở ngành đưa ra, cần bàn bạc đề xuất phương án tối ưu nhất để triển khai thực hiện dự án. Theo đó có thể tính đến việc thực hiện sớm và nhanh công tác giải phóng mặt bằng, tiếp đến thực hiện các thủ tục để đầu tư xây dựng, sớm đưa dự án vào sử dụng theo kế hoạch đề ra. Ngày 14 tháng 2 năm 2023, Đảng ủy phường Tân Lập tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng đợt mùng 3 tháng 2 năm 2023 cho các đảng viên thuộc Đảng bộ phường. Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Thanh Ngân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố. Đợt này, Đảng bộ phường Tân Lập có 15 đảng viên được trao tặng và truy tặng huy hiệu 60 năm, 55 năm, 50 năm, 45 năm, 40 năm và 30 năm tuổi Đảng. Đây là các đồng chí có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước nói chung, địa phương nói riêng. Bản thân các đồng chí luôn là tấm gương sáng trong xây dựng nếp sống văn hóa tại gia đình và địa phương. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thanh Ngân đã chúc mừng các đồng chí được nhận huy hiệu Đảng đợt này, đồng thời nhấn mạnh đây là phần thưởng cao quý của Đảng ghi nhận tôn vinh những đóng góp cống hiến của các đồng chí trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời mong muốn các đảng viên được nhận huy hiệu Đảng tiếp tục cống hiến kinh nghiệm, trí tuệ của bản thân tham gia xây dựng phường Tân Lập ngày càng phát triển. Đảng bộ Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG là tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Thành ủy Thái Nguyên. Hiện nay công ty có 17 nhà máy với tổng số cán bộ công nhân viên trên 16.000 người đang làm việc tại các chi nhánh đóng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Đảng bộ công ty có 20 chi bộ với tổng số 312 đảng viên, trong đó 282 đảng viên chính thức và 30 đảng viên dự bị. Đảng viên trong độ tuổi đoàn thanh niên 40 đồng chí, chiếm tỷ lệ 13%. Để nâng cao chất lượng và phát triển nguồn đảng viên thường xuyên liên tục theo nghị quyết của Đảng bộ công ty đề ra, hàng năm Đảng bộ công ty đã xây dựng kế hoạch và giao cho các tổ chức đoàn thể phối hợp với chuyên môn phát động các phong trào thi đua sâu rộng trong quần chúng lao động. Qua đó đánh giá tổng kết, lựa chọn các quần chúng ưu tú giới thiệu cho tổ chức đảng đưa vào quy hoạch phát triển đảng viên và giao cho bí thư các chi bộ trực thuộc, phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ quần chúng ưu tú để tạo nguồn phát triển đảng viên mới, đảm bảo đúng yêu cầu đề ra. Năm 2022, Đảng bộ kết nạp được 21 đảng viên mới, đạt 105% kế hoạch, chuyển đảng chính thức cho 11 đồng chí, cử 7 quần chúng tham gia lớp nhận thức về đảng, 17 đảng viên dự bị tham dự lớp đảng viên mới. Kết quả từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, số lượng cảm tình đảng được đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng là 83 người, kết nạp được 53 đảng viên mới, đạt 53% so với nghị quyết đề ra cho cả nhiệm kỳ. Trong số các đảng viên mới kết nạp, đã có 5 đồng chí được bổ nhiệm trưởng phó phòng chi nhánh, 3 đồng chí là tổ trưởng sản xuất. Đảng bộ công ty liên tục nhiều năm là đơn vị tiêu biểu của Đảng bộ thành phố Thái Nguyên, hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác đảng. Tính đến thời điểm này, từ các nguồn hỗ trợ khác nhau, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã phối hợp với các đơn vị địa phương hoàn thành hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 655 ngôi nhà đại đoàn kết theo kế hoạch năm 2022, trong đó hỗ trợ xây mới 645 nhà, sửa chữa 10 nhà. Cụ thể, mỗi hộ xây mới nhà ở được hỗ trợ 50 triệu đồng, sửa chữa nhà là 20 triệu đồng. Ngoài ra, các hộ còn được chính quyền địa phương, anh em dòng họ hỗ trợ kinh phí, nguyên vật liệu xây dựng, ngày công lao động. Theo rà soát, toàn tỉnh hiện còn trên 1.000 hộ có nhu cầu được làm nhà ở. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đang tiếp tục kêu gọi các nguồn tài trợ để triển khai làm nhà đại đoàn kết trong năm nay. Hiện nay, Ban vận động Quỹ vì người nghèo Trung ương đã có kế hoạch hỗ trợ xây dựng 15 nhà đại đoàn kết trên địa bàn tỉnh với mức hỗ trợ 50 triệu đồng trên nhà. Các đơn vị doanh nghiệp đăng ký hỗ trợ thông qua nguồn kinh phí tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2023 là 100 nhà. Cùng với đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh sẽ phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh thực hiện chương trình Thắp sáng ước mơ để kêu gọi quyên góp hỗ trợ xây dựng thêm 12 nhà. Việc hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết và sửa chữa nhà ở cho các hộ nghèo, cận nghèo góp phần chung tay xóa nhà rột nát, giúp những hộ khó khăn về nhà ở được an cư, có thêm động lực vươn lên ổn định cuộc sống. Thực hiện dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên, hạng mục nâng cấp đường khu dân cư Đồng Bẩm, cầu Mao Linh 2, ngày 3 tháng 2 năm 2021, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành quyết định số 1050 về việc thu hồi đất của ông Nguyễn Xuân Hường, sử dụng đất tại xóm Núi Hột, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên, tại thửa đất số 946, tờ bản đồ địa chính số 2, diện tích 835,2m², loại đất BHK, và thửa đất số 294, tờ bản đồ địa chính số 2, diện tích 20,5m², loại đất NTS, và ban hành quyết định số 1048 QĐUBNZ về việc phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng số tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng là gần 329 triệu đồng. Trong đó, giá trị bồi thường đất nông nghiệp gần 128 triệu đồng, hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm trên 199 triệu đồng, thường bàn giao mặt bằng trên 1,7 triệu đồng. Sau khi có quyết định phê duyệt, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã công khai và 5 lần mời hộ ông Nguyễn Xuân Hường nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Nhưng hộ ông Hường vẫn không nhận tiền với lý do giá bồi thường đất nông nghiệp thấp. Tiếp thu ý kiến của gia đình, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã phối hợp với Ban chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng xã Linh Sơn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Linh Sơn giải thích các ý kiến vướng mắc và tuyên truyền vận động hộ gia đình nhận tiền và bàn giao mặt bằng cho nhà nước để thực hiện dự án. Nhưng hộ ông Nguyễn Xuân Hường vẫn không nhất trí nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã có công văn số 33 ngày 20 tháng 4 năm 2021 về việc trả lời các ý kiến đề nghị của hộ ông Hường, xóm Núi Hột, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên. Vậy Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đề nghị hộ ông Hường đến tại Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố, địa chỉ trụ sở khối hành chính sự nghiệp, ngõ 277, tổ 17, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên để nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng cho chủ dự án thi công công trình. Quá thời hạn nêu trên, nếu hộ ông Hường không chấp hành, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố sẽ báo cáo Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư thành phố, các cấp có thẩm quyền để tổ chức thi công dự án theo quy định của pháp luật. Thực hiện dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên, hạng mục nâng cấp đường khu dân cư Đồng Bẩm, cầu Mao Linh 2, ngày 3 tháng 2 năm 2021, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành quyết định số 1049 về việc thu hồi đất của ông Nguyễn Minh Tuấn tại thửa đất số 295, tờ bản đồ địa chính số 2 tại xóm Núi Hột, xã Linh Sơn, diện tích 969,7m², loại đất BHK. Quyết định số 1048 ngày 3 tháng 2 năm 2021, đợt 17, và quyết định số 7545 ngày 28 tháng 7 năm 2021, đợt 53, về việc phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho gia đình ông với tổng số tiền trên 597 triệu đồng. Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã công khai quyết định phê duyệt và 6 lần mời ông Nguyễn Minh Tuấn nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng, nhưng hộ ông Tuấn vẫn chưa nhận tiền với lý do đơn giá bồi thường đất nông nghiệp thấp. Sau khi có ý kiến của gia đình, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố phối hợp với Ban chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Linh Sơn giải thích các ý kiến vướng mắc và tuyên truyền vận động hộ gia đình nhận tiền và bàn giao mặt bằng cho nhà nước để thực hiện dự án, nhưng hộ ông Nguyễn Minh Tuấn vẫn không nhất trí nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Về ý kiến thắc mắc của gia đình, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã có công văn số 29 ngày 20 tháng 4 năm 2021 về việc trả lời các ý kiến đề nghị của hộ ông Tuấn, xóm Núi Hột, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên. Để đảm bảo tiến độ thi công công trình nâng cấp đường khu dân cư Đồng Bẩm, đề nghị hộ ông Tuấn đến tại Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố. Địa chỉ: trụ sở khối hành chính sự nghiệp, ngõ 277, tổ 17, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên để nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng cho chủ dự án thi công công trình. Quá thời hạn nêu trên, nếu hộ ông Tuấn không chấp hành, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố sẽ báo cáo Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư thành phố, các cấp có thẩm quyền để tổ chức thi công dự án theo quy định hiện hành.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục là bài viết Nâng cao cảnh giác với lừa đảo trên không gian mạng. Sau đây là nội dung chương trình. Trong tuần qua, từ ngày 8 tháng 2 năm 2023 đến ngày 14 tháng 2 năm 2023, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã xảy ra một số vụ việc gồm trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, tàng trữ trái phép chất ma túy. Án xảy ra tại một số phường xã trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Nổi lên là vụ việc như sau. Trộm cắp tài sản. Ngày 6 tháng 2 năm 2023, anh Nguyễn Kiến Quốc, sinh năm 1993, có hộ khẩu thường trú tại tổ 7 phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, có nhập 66 chiếc điện thoại iPhone 14 Pro Max để trong 6 thùng giấy cát tông trong phòng ngủ của anh Quốc tại số nhà 01 tổ 7 phường Quang Trung. Đến khoảng 8 giờ ngày 10 tháng 2 năm 2023, anh Quốc ngủ dậy thì phát hiện bị mất 17 chiếc điện thoại iPhone 14 Pro Max 128GB loại mới. Sau đó anh Quốc đến cơ quan công an để trình báo, tổng giá trị tài sản khoảng 500 triệu đồng. Công an thành phố tiến hành điều tra truy xét, đến khoảng 0 giờ ngày 11 tháng 1 năm 2023, bắt giữ hai đối tượng Nguyễn Anh Tuấn, sinh năm 2007 và Nguyễn Tiến Hải, sinh năm 2009, cùng có hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố Phú Thái, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Công an thành phố Thái Nguyên đã thu giữ 16 trên 17 chiếc điện thoại iPhone 14 Pro Max bị mất. Tại cơ quan công an, hai đối tượng trên đã khai nhận hành vi trộm cắp tài sản. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật. Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã, phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm, đấu tranh với các đối tượng hoạt động tín dụng đen, cho vay cầm đồ, tội phạm liên quan đến vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Tiếp tục thực hiện các kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trong năm. Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường nắm tình hình quản lý cư trú, kiểm tra tạm trú tạm vắng, trong tuần đã kiểm tra 25 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 397 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, xử phạt hành chính 6 trường hợp vi phạm, thu 4.500.000 đồng nộp ngân sách nhà nước. Chủ trì cùng các lực lượng tuần tra 486 ca với 2.086 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về hình sự xảy ra 5 vụ, điều tra khám phá 5 vụ 10 đối tượng, thiệt hại tài sản trị giá khoảng 7.480.000 đồng. Bắt 2 vụ 2 đối tượng mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 1,472 gram ma túy tổng hợp cùng một số vật chứng có liên quan. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tuần qua Công an thành phố Thái Nguyên đã lập biên bản 21 trường hợp, tạm giữ 1 xe ô tô, 8 xe mô tô, gắn máy, 12 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô, trong đó 6 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 6 trường hợp quá tốc độ, xử lý phạt tiền 45 trường hợp vi phạm, thu trên 126 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước, tước giấy phép lái xe có thời hạn 23 trường hợp, nhắc nhở 129 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 7 trường hợp vi phạm. Thưa các đồng chí và các bạn, thời gian qua, mặc dù các cơ quan chức năng, cơ quan truyền thông thường xuyên cảnh báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, tình hình vi phạm pháp luật có liên quan đến tội phạm sử dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh thời gian gần đây diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng, hoạt động phạm tội tinh vi, xảo quyệt, ngày càng đa dạng về phương thức, thủ đoạn. Cùng với sự vào cuộc của cơ quan chức năng, mỗi người dân cũng cần nâng cao tinh thần cảnh giác, nhận diện thủ đoạn để phòng ngừa, đấu tranh tố giác kịp thời đối với loại tội phạm nguy hiểm này. Theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Thái Nguyên, trong năm 2022, cơ quan này đã nhận được hơn 100 thông tin do người dân cung cấp liên quan đến hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng. Trong đó đã tiếp nhận và giải quyết 42 tin báo, tiến hành khởi tố 10 vụ với 5 bị can. Số liệu thống kê cho thấy, trong số 42 tin báo đã giải quyết có 9 tin các đối tượng giả danh cơ quan nhà nước, 7 tin kêu gọi đầu tư giao dịch vào các sàn thương mại điện tử, 26 tin còn lại kêu gọi cộng tác viên bán hàng, giật đơn hưởng hoa hồng với số tiền bị chiếm đoạt lên tới trên 6 tỷ đồng. Đáng lo ngại là các vụ tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản chiếm gần 45% số tin báo tội phạm trong thời gian vừa qua. Không chỉ với các thủ đoạn tinh vi, khó nhận diện, mà ngay cả những thủ đoạn hết sức đơn giản, nhưng vì mất cảnh giác, nhiều người vẫn bị lừa đảo với số tiền hàng trăm triệu đồng. Thượng úy Trương Minh Thọ, đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Thái Nguyên cho biết.
Đối tượng Đặng Văn Quốc này sinh năm 1994, quê ở Quảng Nam, thì quá trình mà kinh doanh ở trên thành phố Thái Nguyên này thì thua lỗ nên đã nảy sinh ý định là thông qua cái thương mại điện tử để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng đã sử dụng mạng xã hội Facebook để nhắn tin cho một cái bị hại, nói với bị hại này là có một cái hai cái tài khoản Bigo, bên trong là có 300.000 kim cương, thỏa thuận với anh Vũ là bán 300.000 kim cương ở hai cái tài khoản Bigo này với giá là 100 triệu. Nhưng mà sau đó thì Quốc đã không cung cấp được cái số tài khoản này, cái account này cho Vũ. Thế là sau đó là hạn chế liên lạc với anh Vũ, trốn.
Nguy hiểm hơn, gần đây một số thủ đoạn mới, manh động hơn đã được tội phạm công nghệ cao áp dụng triệt để, như mạo danh cán bộ trong các cơ quan tư pháp như công an, viện kiểm sát, tòa án, sử dụng hình ảnh và thông tin của người thân gọi điện video call cho người dân thông báo họ có liên quan đến vụ án đang giải quyết và yêu cầu chuyển tiền vào một tài khoản khác do các đối tượng này cung cấp để điều tra. Tuy nhiên, với thủ đoạn tinh vi biến tướng, đã có nhiều trường hợp mất cảnh giác, mắc lừa và bị chiếm đoạt số tiền không nhỏ. Thượng úy Đỗ Trung Hiếu, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an tỉnh Thái Nguyên cho hay.
Cái hình thức giả danh công an kiểm sát thì bây giờ các đối tượng là manh động và liều lĩnh hơn, trực tiếp gọi điện video có ảnh chân dung của hai bên. Đấy, và cái đối tượng ở đây là trực tiếp là sử dụng trang phục công an nhân dân. Đấy, và có đeo biển tên như thông tin các đối tượng đưa ra với bị hại để bị hại tiếp tục tin tưởng và làm theo yêu cầu của các cái đối tượng.
Ông Đào Ngọc Tuất, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Lấy được hình ảnh của người thân của mình, xong rồi dùng biện pháp, dùng các cái phần mềm để giả là người thân, đưa hình ảnh chèn lên và tạo ra những cái cuộc video call ban đầu thì sẽ tạo được niềm tin của người mà bị tiếp cận là rất lớn và hành vi này là nguy hiểm.
Thượng úy Đỗ Trung Hiếu, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết thêm.
Thì đối tượng đi trực tiếp đến những cái cửa hàng tiện lợi ở trên các địa bàn các tỉnh để trực tiếp vào mua hàng hóa nhưng sau đó lại làm giả biên lai chuyển tiền ngân hàng. Đấy, để cho những cái người nhân viên bán hàng họ nhẹ dạ cả tin, họ cho cầm hàng hóa về nhưng sau đó là phát hiện ra là những cái hàng hóa đây là không nhận được.
Theo thống kê, hàng năm toàn quốc xảy ra khoảng 2.000 vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy chỉ chiếm tỷ lệ khoảng 4% trong cơ cấu tội phạm hình sự, nhưng loại tội phạm lừa đảo sử dụng công nghệ cao thường gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Số tiền bị chiếm đoạt lên tới hàng ngàn tỷ đồng. Có vụ số người bị hại lên đến hàng chục ngàn người, hoặc một người bị chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng chỉ trong thời gian ngắn. Ông Đào Ngọc Tuất, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh.
Mọi cái hành vi đến tiền, khi mà có bất cứ một cái hành vi gì, với yêu cầu gì mà qua điện thoại này, qua email hay tin nhắn gì mà để bắt người dân là phải thao tác theo thì đề nghị là hãy nghĩ đấy 9% là lừa đảo. Hãy liên hệ với cơ quan chính quyền, cơ quan công an và liên hệ với người thân của mình để có các thông tin để xác thực lại.
Khi các công nghệ mới xuất hiện, đối tượng tấn công mạng, lừa đảo sẽ tìm cách để lợi dụng, khai thác, áp dụng nhiều biện pháp tác động tâm lý để lấy lòng tin và dẫn dắt theo kịch bản. Các hình thức lừa đảo trên mạng liên tục biến tướng, tinh vi và ngày càng xảo quyệt hơn. Trong khi đó, nạn nhân thường có tâm lý mất rồi thì thôi, không kịp thời trình báo với cơ quan chức năng, nên khi xảy ra thiệt hại thường rất ít có khả năng khắc phục được hậu quả. Vì thế, nâng cao cảnh giác, nhận diện và tố giác tội phạm này là giải pháp trước mắt để bảo vệ chính mình và người thân, tránh để tiền mất tật mang. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn đón nghe nội dung tiếp theo về truyền thống 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang thành phố Thái Nguyên. Đại thắng mùa xuân năm 1975, đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta. Hòa chung với niềm vui lớn của cả nước, lực lượng vũ trang thành phố cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố bước vào thời kỳ mới với hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Lực lượng vũ trang thành phố đã nhanh chóng tham gia khắc phục hậu quả chiến tranh, củng cố và khôi phục kinh tế, giải quyết chính sách hậu phương, xây dựng lực lượng, nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu với kết quả cụ thể. 1. Trong củng cố tổ chức xây dựng lực lượng vũ trang thành phố gắn với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Công tác quân sự địa phương luôn được Đảng bộ, chính quyền thành phố coi trọng, lãnh đạo chỉ đạo. Cơ quan quân sự các cấp của thành phố đã phát huy vai trò tham mưu, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương ở thành phố. Trong đó đã thường xuyên giáo dục, quán triệt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc gắn với thực tiễn địa phương. Thành phố đã xác định gắn việc xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc với quy hoạch đô thị, gắn phát triển kinh tế xã hội, văn hóa với nhiệm vụ củng cố quốc phòng an ninh. Từ đó tập trung xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh toàn diện, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trong công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ thường xuyên được coi trọng, tỷ lệ dân quân tự vệ là 26,68% so với dân số. Số cơ sở dân quân tự vệ của thành phố hàng năm đều bảo đảm 100% chương trình huấn luyện, hoàn chỉnh các kế hoạch chiến đấu trị an, các kế hoạch phòng chống cháy nổ, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống lụt bão, tổ chức các đợt diễn tập A2 gắn với nhiệm vụ kinh tế xã hội ở địa phương. Nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang địa phương, các đảng bộ, chi bộ đã cử các đồng chí cấp ủy viên làm lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị dân quân tự vệ của thành phố. Đầu năm 1977, đã huy động một tiểu đoàn dân quân tự vệ thành phố gồm 356 cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ thi công hệ thống kênh mương Hồ Nị Cốc và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tháng 10 năm 1977, đã huy động 817 cán bộ chiến sĩ trung đoàn dân quân tự vệ của thành phố tham gia chiến dịch làm thủy lợi phục vụ sản xuất Đông Xuân 1977-1978. Qua cả hai đợt huy động, năm 1977, thành phố được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng cờ đơn vị khá nhất. Trong công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, thành phố là địa bàn có số quân nhân dự bị động viên đông, số đầu mối lớn, hiện nay có 168 đầu mối động viên, hàng năm đều hoàn thành 100% chỉ tiêu động viên huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu. Công tác tuyển quân 45 năm qua, thành phố luôn đảm bảo và vượt chỉ tiêu về quân số, chất lượng ngày càng nâng cao, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc năm 1978-1979, Thành ủy Thái Nguyên đã chỉ đạo xây dựng lực lượng dân quân tự vệ với chất lượng tốt, số lượng đông. Mỗi xã đã xây dựng từ 1 đến 3 đại đội dân quân. Mỗi tiểu khu xây dựng 1 đại đội tự vệ. Các nhà máy xí nghiệp đã tổ chức quy mô từ tiểu đoàn, trung đoàn tự vệ. Từ ngày 27 tháng 2 đến ngày 31 tháng 5 năm 1978, thành phố đã huy động 1 tiểu đoàn dân quân thuộc 6 xã Quang Vinh, Đồng Quang, Đồng Bẩm, Túc Duyên, Gia Sàng, Cam Giá và 3 tiểu khu Tân Long, Phú Xá, Trung Thành tham gia chiến dịch làm đường Bắc Chợ Giã, đạt kết quả tốt. Ngày 17 tháng 2 năm 1979, địch nổ súng tấn công xâm lược trên toàn tuyến biên giới phía Bắc. Thực hiện sự lãnh đạo của Thành ủy, Ban Chỉ huy quân sự thành phố đã xây dựng được 1 đại đội dân quân gồm 70 cán bộ chiến sĩ bổ sung cho tiểu đoàn 736 của tỉnh làm nhiệm vụ chiến đấu ở phía Bắc huyện Ngân Sơn, Cao Bằng. Từ ngày 18 đến ngày 28 tháng 2 năm 1979, Đảng bộ thành phố đã lãnh đạo các công ty Gang thép Thái Nguyên, xây lắp luyện kim, xây lắp cơ khí, tổ chức các tiểu đoàn tự vệ 735, 734, 737 cơ động chiến đấu trên mặt trận Cao Bằng. Các đơn vị trên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc. Tháng 3 năm 1979, thực hiện chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát động tổ chức toàn dân chuẩn bị chiến đấu và chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, thành phố đã huy động gần 10.000 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ ở các xã, thị trấn, tiểu khu, các cơ quan, các trường trung học, đại học đi xây dựng công trình chiến đấu ở phía trước. Với 46.341 công xây dựng phòng tuyến chiến đấu, đào đắp được 22.000 mét hào, 10.000 hố chiến đấu cá nhân và hàng chục trận địa chiến đấu. Sau chiến tranh biên giới tháng 2 năm 1979, lực lượng vũ trang thành phố tiếp tục đối phó với chiến tranh phá hoại nhiều mặt của kẻ thù và hiện nay đang thường xuyên đề cao cảnh giác phòng chống làm thất bại âm mưu thủ đoạn, diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của kẻ địch, vừa xây dựng lực lượng, vừa sẵn sàng chiến đấu, củng cố địa bàn, phối hợp với cấp ủy chính quyền cơ sở, thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh toàn diện. Nhiệm vụ nào lực lượng vũ trang thành phố cũng hoàn thành, được nhân dân các dân tộc của thành phố yêu mến, tin cậy, động viên giúp đỡ. Phần tiếp theo tuyên truyền 60 năm truyền thống lực lượng vũ trang thành phố Thái Nguyên 20 tháng 2 năm 1963, 20 tháng 2 năm 2023 sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình thời sự lần sau. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 15 ngày 16 tháng 2 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây không mưa, trưa chiều có lúc giảm mây, trời hứng nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 15 đến 19 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%, trời rét. Khu vực phía Tây nhiều mây không mưa, trưa chiều có lúc giảm mây, trời hứng nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 14 đến 18 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%, trời rét. Khu vực phía Nam nhiều mây không mưa, trưa chiều có lúc giảm mây, trời hứng nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 15 đến 19 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%, trời rét. Khu vực phía Đông nhiều mây không mưa, trưa chiều có lúc giảm mây, trời hứng nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 14 đến 18 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%, trời rét.
Mục thông tin quảng cáo.
Tầm quan trọng của việc tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em, nhất là trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi có ý nghĩa rất quan trọng, giúp bảo vệ sức khỏe của trẻ, giảm nguy cơ bệnh nặng khi mắc COVID-19, giảm lây nhiễm cho những người trong gia đình, đặc biệt là những người có bệnh nền và nhóm nguy cơ cao. Hiện tại có hai loại vaccine phòng COVID-19 đã được Bộ Y tế phê duyệt đưa vào tiêm chủng cho trẻ ở độ tuổi này. Loại thứ nhất là vaccine Pfizer, sử dụng cho nhóm từ 5 đến dưới 12 tuổi, liều tiêm là 0,2ml, tiêm bắp, lịch tiêm 2 mũi cách nhau 4 tuần. Để tránh nhầm lẫn với vaccine dùng cho người lớn, lọ vaccine Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi có nắp màu cam. Loại thứ hai là vaccine Moderna, được sử dụng cho nhóm từ 6 đến dưới 12 tuổi, cùng loại vaccine sử dụng cho người lớn. Tuy nhiên, liều tiêm cho trẻ em là 0,25ml bằng 1/2 liều cơ bản sử dụng cho người lớn. Tiêm bắp, lịch tiêm cũng gồm 2 mũi, cách nhau 4 tuần. Mỗi trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đầy đủ, đúng lịch, sẽ bảo vệ bản thân trẻ, góp phần bảo vệ cộng đồng, cùng cả nước thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Tiêm vaccine phòng COVID-19 là biện pháp hiệu quả phòng chống dịch bệnh. Thông tin dành cho cha mẹ khi đưa trẻ đi tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Cha mẹ, người giám hộ đọc kỹ thông tin trong giấy mời tiêm chủng cho trẻ được gửi đến gia đình, điền đầy đủ thông tin, ký vào phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 nếu đồng ý cho trẻ tiêm chủng. Đưa trẻ đi tiêm chủng theo đúng lịch hẹn tiêm chủng, thời gian, địa điểm. Cho trẻ ăn uống đầy đủ trước khi đi tiêm. Khi đi tiêm chủng, hướng dẫn và cùng với trẻ thực hiện đầy đủ thông điệp 5K phòng chống dịch COVID-19. Chủ động thông báo cho giáo viên, nhân viên y tế các thông tin cá nhân của trẻ, họ tên cha mẹ, người giám hộ và số điện thoại liên hệ khi cần thiết, tình trạng sức khỏe của trẻ như tiền sử mắc COVID-19 nếu có, tiền sử tiêm chủng, tiền sử dị ứng, dị tật bẩm sinh, bệnh lý nền, các loại thuốc điều trị cho trẻ đang sử dụng. Phối hợp chặt chẽ cùng giáo viên, nhân viên y tế thực hiện đầy đủ các quy định tại buổi tiêm chủng cho trẻ. Sau khi tiêm vaccine, để trẻ ở lại theo dõi ít nhất 30 phút tại điểm tiêm. Khi về nhà, nơi lưu trú, trong 3 ngày đầu tiên, luôn có người hỗ trợ trẻ 24/24, tránh cho trẻ vận động mạnh, đảm bảo dinh dưỡng, theo dõi các dấu hiệu sau tiêm chủng cho trẻ theo khuyến cáo của cán bộ y tế để xử lý kịp thời khi cần thiết. Nếu thấy sưng, đỏ, đau, nổi cục nhỏ tại vị trí tiêm, tiếp tục theo dõi. Nếu sưng to, nhanh thì đi khám ngay, không bôi, chườm bất cứ thứ gì vào chỗ sưng đau. Nếu trẻ có sốt dưới 38,5 độ C, cởi bớt, nới lỏng quần áo, chườm, lau bằng khăn ấm tại trán, hố nách, bẹn. Uống đủ nước, không để nhiễm lạnh, đo lại nhiệt độ sau 30 phút. Nếu sốt từ 38,5 độ C trở lên, sử dụng thuốc hạ sốt theo chỉ dẫn của nhân viên y tế. Nếu không cắt được sốt hoặc sốt lại trong vòng 2 tiếng, cần thông báo ngay cho nhân viên y tế và đến cơ sở y tế gần nhất. Tiêm chủng vaccine và tuân thủ 5K là biện pháp phòng COVID-19 hiệu quả với cả người lớn và trẻ em.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trùng nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.